là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1 năm 2019, Ủy ban kiểm tra các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc.
Tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019.
Hơn 350 ha lúa bị nhiễm sâu bệnh.
Yên Bái mở đợt cao điểm kiểm tra xe khách vi phạm an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tố Uyên, trưởng phòng thanh tra kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh về quy định xử lý các đơn vị gian lận, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 năm 2019, Ủy ban kiểm tra các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Theo đó, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 5 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu năm nay sẽ hoàn thành 8 chỉ tiêu. Kinh tế của tỉnh phát triển khá bền vững, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống cũng nhấn mạnh, thời gian qua cùng với chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thường xuyên quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc. Gắn kiểm tra, giám sát Đảng với kiểm tra, giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Bố trí luân chuyển cán bộ phù hợp, hiệu quả, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong quý 1 năm 2019, các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc đã kiểm tra 212 tổ chức đảng và gần 700 đảng viên, giám sát 154 tổ chức đảng và 338 đảng viên, thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng, 258 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 trường hợp. Qua kiểm tra giám sát trong khu vực cho thấy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng thực hiện chương trình năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời kiểm tra phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, quan tâm công tác ngành, chú trọng tuyên truyền về công tác kiểm tra của đảng. Trong quý 2, các đơn vị cần chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định theo chương trình công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm. Các tổ chức đảng có biểu hiện mất dân chủ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, kê khai tài sản gắn với trách nhiệm người đứng đầu, hoạt động kiểm tra, giám sát đối với quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời đề ra các giải pháp tổng thể nhằm thực hiện tốt việc tham mưu đề xuất cấp ủy thực hiện theo điều 30, 32 của điều lệ đảng.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Chấn. Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản tại nhà máy chế biến quặng sắt Làng Mị của công ty trách nhiệm hạn phát triển số 1 Hải Dương ở xã Trân Thịnh và công ty trách nhiệm hạn Đại Đồng Tiến ở xã Đồng Khê, đoàn công tác của tỉnh đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, như công trình bảo vệ môi trường của công ty trách nhiệm hạn phát triển số 1 Hải Dương chưa được ngành chức năng xác nhận hoàn thành, việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của đơn vị không đầy đủ, chưa thực hiện việc xác định và cắm mốc ranh giới các điểm khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp, quá trình vận chuyển quặng gây bụi và mất an toàn giao thông. Đối với công ty trách nhiệm hạn Đại Đồng Tiến, xã Đồng Khê còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2017 và tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, hoạt động sản xuất gây bụi, tiếng ồn ảnh hưởng tới môi trường và dân sinh. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp trong khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình sản xuất, các đơn vị phải chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, xây dựng phương án bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời có phương án bảo vệ an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. Trong những năm qua, xã Sơn A đã phối hợp lồng ghép các chương trình dự án, mở các lớp đào tạo nghề cho trên 500 lao động, giúp người dân tìm được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, chưa có sự chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Văn Chấn, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm thời gian qua, đồng thời đề nghị Trung tâm cần bám sát vào mục tiêu phát triển của huyện để xây dựng kế hoạch đào tạo hợp lý, tăng cường đào tạo có định hướng, có địa chỉ, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư về trang thiết bị, tiếp tục mở rộng quy mô cũng như ngành nghề đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã có chuyển biến tích cực. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức gần 900 buổi nói chuyện cho trên 23.000 người, mở 100 lớp tập huấn với trên 4.200 người tham gia, tổ chức 46 buổi hội thảo, hội nghị, phát 10.000 tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cấp, các ngành đã tổ chức thanh tra kiểm tra 1.944 cơ sở, phát hiện 469 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 61 người mắc, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu 75% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và chủ cơ sở được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm. 75% cơ sở sản xuất được thanh kiểm tra đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên 45% cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định. Trên 70% các chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm. Riêng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019 với chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài tổ chức lễ phát động, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh yêu cầu các ngành thành viên, các huyện, thị, thành phố cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, để thay đổi nhận thức và hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng. Công khai những cơ sở sản xuất vi phạm, giới thiệu những cơ sở sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hợp tác xã, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và hình thành chuỗi sản xuất an toàn. Ngành y tế tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường bán trú, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Ngày 11 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện kết luận số 101 ngày 3 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư tại huyện Văn Yên.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 130 hộ với 691 nhân khẩu theo đạo Tin Lành, đều là dân tộc Mông ở hai xã Lang Thíp và Châu Quý Thượng. Trong 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Yên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, nhân dân, chức sắc, tín đồ tôn giáo nói chung, tín đồ đạo Tin Lành nói riêng. Đồng thời triển khai nhiều chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, hướng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu huyện Văn Yên tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về công tác tôn giáo tại vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, giải quyết kịp thời những kiến nghị của tổ chức cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của bà con vùng đồng bào theo đạo, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.
Chuyển sang các thông tin kinh tế, thưa quý vị và các bạn, kết thúc quý 1 năm 2019, toàn tỉnh đã trồng mới được gần 10.000 ha rừng, đạt 60% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích rừng tập trung là gần 8.000 ha, diện tích rừng phân tán đạt gần 2.000 ha. Bên cạnh trồng rừng tập trung, các địa phương còn tích cực mở rộng diện tích quế và cây che măng bắt độ. để hoàn thành mục tiêu trồng mới 16.000 ha rừng. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và phòng nông nghiệp các huyện thị tăng cường cử cán bộ xuống địa bàn, đôn đốc người dân, chủ rừng, trồng diện tích rừng còn lại theo kế hoạch, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng cây để đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt cao. Cùng với đó là chủ động triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Hiện nay, gần 20.000 ha lúa đông xuân của tỉnh đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái và một số diện tích trà lúa sớm khu vực cánh đồng Mường Lò, Đại Phác, Đồng Cuồng, Tú Lệ bắt đầu trổ bông. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp nên 352 ha lúa đông xuân đã bị nhiễm bệnh như đạo ôn, khô vằn, đục thân và dày nâu. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hiện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các địa phương trực tiếp xuống đồng ruộng, hướng dẫn nông dân khoanh vùng những diện tích bị sâu bệnh và sử dụng thuốc đặc trị, tránh để sâu bệnh lây lan ra diện rộng. Đồng thời thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu hại và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 ngày thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến nay tỉnh Yên Bái đã đạt 75% kế hoạch. Theo thống kê của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái, đến ngày 12 tháng 4, lực lượng tham gia tổng điều tra trên toàn tỉnh đã xuống các địa bàn phỏng vấn, điều tra, thu thập thông tin của gần 135.000 hộ dân, đạt gần 70% kế hoạch. Một số xã của huyện Trấn Yên đã đạt 100%. Để sớm hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Yên Bái đã huy động gần 4.000 người tham gia tổng điều tra và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt được chủ trương và phối hợp cung cấp thông tin nhanh và chính xác.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pimay năm 2019.
Tết cổ truyền Bun Pimay của đất nước Lào được tổ chức vào trung tuần tháng 4 hàng năm, mang ý nghĩa kết thúc một năm cũ, đón chào một năm mới tốt đẹp với nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Hiện tỉnh Yên Bái đang đào tạo 88 lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Thời gian qua, các trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lưu học sinh Lào được sinh sống và học tập, trau dồi kiến thức nghề nghiệp để khi trở về quê hương sẽ góp phần xây dựng đất nước Lào ngày một giàu đẹp. Tại buổi gặp mặt, các lưu học sinh đã thực hiện các nghi lễ trang trọng theo phong tục đón Tết truyền thống của đất nước Lào như buộc chỉ cổ tay cầu phúc lành, té nước để gột rửa điều xấu và cầu chúc cho một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Y tế và Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, động viên các em tích cực học tập, rèn luyện.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ nay đến hết ngày 10 tháng 5, Cục cùng các phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các đối tượng xe ô tô chở khách vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện như tốc độ, phân đường, làn đường, dừng đỗ, tránh vượt, nồng độ cồn, ma túy, giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe quá niên hạn sử dụng với các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải như lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải, đón trả khách, hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách, phù hiệu, quá người, thời gian điều khiển phương tiện, để hàng trong khoang chở khách. Đồng thời, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại, chống người thi hành công vụ. Khi gặp các hành vi chống đối phải chủ động và phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh ngăn chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Kế hoạch này nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô chở khách, đồng thời phát hiện những thiếu sót tồn tại trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải khách, để kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ trong phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên ngày 11 tháng 4. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, ông Choi Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ được bầu làm người đứng đầu về mặt danh nghĩa của Triều Tiên. Trước đó, chức vụ này do ông Kim Jong-nam đảm nhận. Ông Kim Ryong là một thành viên cao cấp của Đảng Lao động được bầu làm Thủ tướng phụ trách kinh tế. Chủ tịch Triều Tiên đã khẳng định ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế. Trước cuộc họp Quốc hội, ông đã kêu gọi người dân phát huy tinh thần tự lực, đồng thời cảnh báo sẽ giáng một đòn mạnh vào các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này, song không có kêu gọi hành động quân sự. Việc ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên diễn ra hơn một tháng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội. Hội nghị đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về phi nhân hóa. Triều Tiên cũng là chủ đề chính trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Hàn ngày 11 tháng 4 ở Washington. Phát biểu tại cuộc họp báo chung của người đồng cấp Hàn Quốc, Tổng thống Trump khẳng định sẵn sàng có một cuộc gặp trực tiếp nữa với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, theo ông Trump,
kể cả khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3 diễn ra thì các lệnh cấm vận sẽ vẫn không được dỡ bỏ. Ông nhấn mạnh việc có tiến hành cuộc gặp Mỹ Triều lần 3 hay không phụ thuộc vào Chủ tịch Triều Tiên. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng sẽ có một cuộc gặp lần 3 giữa nhà lãnh đạo Mỹ Triều trong tương lai gần. Người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc khẳng định ông dự kiến sẽ tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều nhằm thúc đẩy tiến trình phi nhân hóa. Theo giới phân tích, nhiều khả năng Tổng thống Hàn Quốc sẽ đề xuất nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Triều Tiên để Hàn Quốc có thể tham gia vào một số hoạt động kinh tế chung. Ông Moon đang muốn nối lại hoạt động tại khu vực công nghiệp chung và dịch vụ du lịch ở núi Kim Cương của Bình Nhưỡng. Chính phủ Anh đang xem xét dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks theo yêu cầu của Mỹ sau khi ông này bị bắt giữ tại London ngày 11 tháng 4. Cảnh sát Anh đã tiến hành bắt giữ ông Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador, thủ đô London, sau 7 năm sống tị nạn tại đây với cáo buộc trốn nộp tiền bảo lãnh và không xuất hiện trước tòa vào năm 2012. Việc bắt giữ cũng liên quan đến yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhà sáng lập WikiLeaks có âm mưu cùng với cựu nhân viên phân tích tình báo quân đội Mỹ tìm cách xâm nhập vào một máy tính mật của chính phủ năm 2010. Ông Assange sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm nếu bị kết tội. Ngay sau khi cảnh sát Anh bắt giữ ông Assange, trên mạng Twitter, WikiLeaks đã ra tuyên bố cho biết các thế lực hùng mạnh bao gồm Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đang có những chiến dịch tinh vi nhằm bôi nhọ và bỏ tù ông Assange. Trong thời gian tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump nói rằng ông yêu cầu WikiLeaks, đồng thời kêu gọi WikiLeaks tiết lộ những email bị rò rỉ của ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, sau khi ông Trump đắc cử, chính quyền của ông lại gọi WikiLeaks là một dịch vụ tình báo thù địch phi chính phủ. Dự kiến ông Assange sẽ ra đối chất trước tòa án Anh vào ngày 2 tháng 5 tới và có khả năng sẽ bị dẫn độ sang Mỹ. Chính phủ Malaysia mới đây đã đệ trình dự luật sửa đổi xuất cảnh năm 2019 lên Quốc hội. Nếu được thông qua, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Malaysia sẽ thu thuế xuất cảnh đối với người nước ngoài và tất cả máy bay cất cánh dưới các sân bay trong lãnh thổ nước này. Theo giới chức Malaysia, những người xuất cảnh bằng đường biển và đường bộ sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật này. Được biết, thuế xuất cảnh bao gồm hai loại, khoản phí 20 ring, GIS, tương đương khoảng 110.000 đồng cho những người đến từ các nước trong ASEAN và 40 ringgit cho những người đến từ nước khác. Những người trốn thuế nếu bị phát hiện sẽ phải nộp phạt lên tới 500.000 ringgit hay 3 năm tù giam trở xuống hoặc cả hai loại hình phạt này. Thuế xuất cảnh sẽ nộp ngay trong ngày xuất cảnh.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 3 năm 2019, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên toàn tỉnh là trên 21 tỷ đồng. Ngoài việc chây ì cố tình trốn đóng bảo hiểm, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán, thì lý do chính dẫn đến việc nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động chưa nghiêm. Để tìm hiểu những quy định về xử lý hình sự với tội gian lận trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tố Uyên, trưởng phòng thanh tra kiểm tra bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, xin bà cho biết cụ thể về cái quy định xử lý hình sự đối với tội gian lận trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hiện nay.
Bộ luật hình sự số 100 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 1, 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7, 2016, đã bổ sung 3 điều luật quy định tội danh riêng đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Điều 214 quy định về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Điều 215 quy định về tội gian lận bảo hiểm y tế và điều 216 quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể như sau. Tại điều 216, tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên, thuộc một trong các trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 10 người đến dưới 50 người lao động. Hai là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội hai lần trở lên, trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Trốn đóng bảo hiểm cho 50 người đến dưới 200 người. Trốn đóng bảo hiểm đã thu hoặc là khấu trừ của người lao động quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản 1 điều này. Ba là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Thứ nhất là trốn đóng bảo hiểm xã hội 1 tỷ đồng trở lên. Thứ hai là trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên. và thứ ba là không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc khấu trừ của người lao động theo quy định tại điểm B hoặc điểm C khoản 2 điều này. 4 là người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 5 là pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Và phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.
Vậy việc xử lý tội gian lận, trốn đóng, nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay thì đang gặp những khó khăn gì thưa bà?
Thứ nhất là chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể và biện pháp hữu hiệu để xử lý đối với một số đơn vị cố tình không chấp hành kết luận thanh tra kiểm tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chuyển hồ sơ của 4 đơn vị không chấp hành quyết định xử phạt hành chính sang cơ quan công an tỉnh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, như là công ty trách nhiệm hữu hạn Thiện Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Hồng Nhung, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng, công ty cổ phần xây lắp thủy lợi thủy điện Yên Bái. Tuy nhiên là đạt được cái hiệu quả cũng là chưa cao. Cụ thể như là tại thời điểm thanh tra thì đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định số 95 và cũng đã có các quyết định xử phạt. Thế tuy nhiên là số tiền mới thu được của cả 4 đơn vị là được 259 triệu đồng. Và số tiền chậm đóng tại thời điểm thanh tra là 10 tỷ đồng, nhưng mà đến thời điểm này mới chỉ có 1 trên 4 đơn vị nộp phạt thôi. Thế còn lại là các đơn vị chưa chấp hành. Việc các đơn vị chậm đóng, không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, như là không đóng tiền bảo hiểm kịp thời thì không được giải quyết chế độ ốm đau thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe, chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu và chuyển công tác. Thứ hai, khó khăn thứ hai là thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Ban dân tỉnh về việc cái phê duyệt cái kế hoạch thanh tra kiểm tra, tránh chồng chéo nên một số đơn vị sử dụng động có số tiền nợ động lớn, thời gian kéo dài thì lại trùng trong cái kế hoạch thanh tra theo kế hoạch của thanh tra tỉnh, của thanh tra của Cục Thuế và Sở Lao động, nên là khi thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ là cái đơn vị phối hợp, cho nên là cái hiệu quả xử lý vi phạm cũng còn hạn chế.
Để hạn chế tình trạng này, đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong năm 2019 này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đặt ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể gì ạ?
Thứ nhất là cái mục tiêu trong năm 2019 thì là sẽ thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ đúng quy định, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch thu do Bảo hiểm Việt Nam giao, giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống dưới 1% trên tổng số tiền bảo hiểm xã hội phải thu. Thì ngay từ đầu năm 2019 thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, biện pháp để nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nợ động, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì các giải pháp như là làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh về chương trình hành động, kế hoạch mục tiêu thực hiện tốt cái nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tham mưu cho ủy ban dân tỉnh ban hành văn bản thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp theo nữa là làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những cái quy định về hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Bộ luật hình sự đến chủ sử dụng lao động và người lao động, để cho họ hiểu được quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó là nâng cao ý thức thực hiện pháp luật của các cá nhân, đơn vị nhằm hạn chế tối đa những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Và tiếp theo là thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động kịp thời, đầy đủ hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật. Và tiếp theo nữa là rà soát, phân loại đơn vị, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và phối hợp với các ngành thực hiện công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện tồn tại để có cái biện pháp khắc phục hiệu quả và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Và tiếp theo nữa là đối với những đơn vị không chấp hành thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì sau khi đã áp dụng các biện pháp theo quy định mà nếu đơn vị vẫn không thực hiện thì Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Cảm ơn bà về nội dung cuộc trao đổi.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Arsenal đã có chiến thắng 2-0 trước Napoli trên sân nhà Emirates rạng sáng 12 tháng 4 giờ Việt Nam ở lượt đi tứ kết Europa League. Hai bàn thắng của Arsenal được ghi do công của Aaron Ramsey phút 15 và Kalidou Koulibaly phản lưới nhà phút 25. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá sôi động với những pha tấn công liên tục của hai đội, nhưng phải đến phút 15 Arsenal mới có bàn mở tỷ số 1-0 do công của tiền vệ Aaron Ramsey. Sau đó ở phút 25, tiền vệ Fabian Ruiz bên phía Napoli lại phạm sai lầm khi để mất bóng vào chân của Lucas Torreira. Chân sút 23 tuổi người Uruguay tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm chân hậu vệ Napoli là Koulibaly làm đổi hướng đánh bại thủ môn Alex Meret, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Sarri gặp rất nhiều khó khăn trên sân của Slavia Praha. Tuy nhiên, phải tới phút 86, Guardian mới có quả tạt rất chính xác bên phía cánh phải để Marcos Alonso đột nhập vòng cấm và đánh đầu làm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 1-0 cho Chelsea. Trong khi đó, nhờ chiến thắng 3-1 ngay trên sân Villarreal, Valencia giành ưu thế lớn trước trận tứ kết lượt về. Ở phút thứ 6 của trận đấu, Gonçalo Guedes đem quả phạt đền với tình huống bị Santi Carrasla kéo ngã. Sau khi Dani Pedro đá hỏng trên chấm 11m, chính sao trẻ Bồ Đào Nha lại lao vào đá bồi chính xác mở tỷ số cho Valencia. Phút 36, Carrasla tự lập công chuộc lỗi bằng quả phạt đền chính xác vào lưới thủ môn Nelo, săn bằng tỷ số 1-1 cho Villarreal. Mặc dù chơi lép vế trong phần lớn thời gian, nhưng Valencia đã tập trung cơ hội vượt lên bằng khả năng phản công chấp nhoáng. Tận dụng sự mệt mỏi và mất tập trung của Villarreal, phút 90, Jose Gaya thoát xuống tạt bóng cho Daniel Watt sút vào góc cao nâng tỷ số 2-1. Không dừng lại đó, phút bù giờ thứ 3 sau quả tạt của Chedisep, Guedes dễ dàng sút bổng qua thủ môn Andres ấn định chiến thắng 3-1. Ở cặp đấu khác trong khuôn khổ Europa League, tiền đạo 19 tuổi João Felix đã lập hat-trick giúp Benfica đá bại câu lạc bộ nước Đức Eintracht Frankfurt với tỷ số 4-2 trên sân nhà Estadio Larut. Cuối cùng là thông tin quần vợt, được đánh giá rất cao ở giải Grand Prix Hessen 2 diễn ra ở Baralekic, Maroc, nhưng ngay tại vòng 2 giải ATP 250 trên đất nện này, hạt giống số 1 người Đức Alexander Zverev đã thất bại 3 set trước đối thủ người Tây Ban Nha với tỷ số lần lượt là 6-7, 6-2, 3-6. Tại vòng 3, Muna sẽ gặp Benoît P, tay vợt cũng đã xuất sắc loại hạt giống số 8 người đồng hương Pháp Pierre Herbert.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Trong 48 giờ tới, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.